Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 17 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới lần thứ 9 tại Dublin bên Ireland. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tinh thần phúc âm của công ty bánh mì Thánh Tâm ở Đại Điền, Nam Hàn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài các công trình lập quốc của vua David. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, làm tân phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với Bộ trưởng Bộ Nội vụ của tòa thánh. Đức Tổng giám mục Parra sinh năm 1960 tại Maracaibo bên Venezuela, thụ phong linh mục năm 1985. Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh năm 1993 và đã phục vụ tại tòa sứ thần tòa thánh tại các nước Kenya, Yugoslavia, cũng như tại văn phòng quan sát viên tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở Geneva và các tòa sứ thần tòa thánh bên Nam Phi, Honduras và Mexico. Năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sứ thần Tòa thánh tại Pakistan và từ năm 2015 là Sứ thần Tòa thánh tại Mozambique. Đức Tổng Giám mục Parra thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Serbo-Croat. Đức Tân Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa thánh sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 15 tháng 10 tới đây, thay thế Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu đã được chỉ định làm Hồng Y Tân Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.
Genova, ngày 15 tháng 8 vừa qua trong mọi giáo xứ Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia, đã có các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập cầu Morandi. Trong thông cáo công bố sau tai nạn, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, đã xin các cha xứ toàn giáo phận cử hành thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân và toàn thành phố để bày tỏ tình liên đới với các thân nhân của họ và những người bị thương. Đức Hồng Y cũng chân thành ca ngợi và cảm ơn các toán cứu trợ mau chóng làm việc không ngưng nghỉ để giải cứu các nạn nhân. Tai nạn sập cầu cho thấy sự giòn mỏng của các cơ cấu dân sự, nhưng cũng cho thấy tinh thần và ý thức công dân cao độ của thành phố. Đức Hồng Y cầu mong nó củng cố và gia tăng tình yêu thương của dân chúng đối với nhau và đối với thành phố Genova, là một thành phố có lịch sử thương mại, kinh tế, xã hội gặp gỡ cởi mở trên nhiều bình diện. Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Tổng thống Mattarella và nhiều tổ chức cũng đã chia buồn và tỏ tình liên đới với các nạn nhân vụ sập cầu tại Genova. Tổng thống khẳng định rằng cần phải duyệt xét một cách nghiêm chỉnh các lý do của tai nạn. Người dân Italia có quyền có các cơ cấu hạ tầng tối tân và hữu hiệu, bảo đảm an ninh cho cuộc sống của họ. Vì thế các kiểm soát, phòng ngừa và tối tân hóa hệ thống giao thông phải luôn là trọng tâm của các cơ quan chính quyền và các cơ cấu đầu tư tư nhân trên mọi bình diện.
Fatima, cuộc hành hương quốc tế Fatima lần thứ 78 của người di cư tị nạn đã kết thúc hôm 13 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của 23 phái đoàn thuộc 20 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc họp báo trước khi khai mạc cuộc hành hương, Đức Hồng Y Antonio Augusto dos Santos Marto, giám mục Legia Fatima, đã nêu bật thảm cảnh của người tị nạn và miêu tả họ như là một đạo binh người nghèo, đa số đến từ các nước Bắc Phi. Từ bao thập niên, họ đã bị khai thác bởi Tây Phương, ăn cướp tài nguyên của Phi Châu, và các chính quyền các nước Tây Phương đã duy trì Phi Châu trong một điều kiện chiến tranh thường xuyên, khiến cho việc khai thác bóc lột được dễ dàng hơn, và họ cho phép việc buôn bán khí giới sầm uất. Đức Hồng Y Marto cũng tố giác các cường quốc Tây Phương yểm trợ các chính quyền bù nhìn không có khả năng bảo vệ các quyền con người và hủy hoại hàng triệu sinh mạng của người nghèo, bị bó buộc phải rời bỏ quê hương để chết đói, chết khát và bần cùng hay trở thành nạn nhân của chiến tranh. Dưới ánh sáng của các thực tại thê thảm đó, Đức Hồng Y Marto khẳng định giáo hội không thể thinh lặng. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc cuộc hành hương quốc tế của người di cư tị nạn trùng với lễ khai mạc tuần lễ lần thứ 46 của người di cư tị nạn, Đức Hồng Y Arlindo Gomez Furtado, Tổng giám mục Santiago de Cabo Verde, đã nêu bật sự khác biệt như là một phong phú. Đức Hồng Y khẳng định rằng, chính quyền các nước Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như chính quyền các nước từ đó các anh chị em di cư phát xuất cần phải cùng nhau tìm ra một giải pháp lâu dài và hòa bình cho các vấn đề rất nghiêm trọng của người di cư nói chung và người tị nạn nói riêng. Theo Đức Hồng Y, cần phải nhìn người tiếp đón đã từng là thực dân nhưng cũng cần nhìn kẻ cai trị và sản xuất ra các người di cư bị cưỡng bách. Giờ đây không phải là lúc đổ lỗi cho ai, giờ đây người Phi Châu phải trưởng thành, phải suy tư với tinh thần trách nhiệm và nói, chúng tôi cần sự trợ giúp của anh em, đừng gửi lương thực và tiền bạc, nhưng hãy giúp chúng tôi tổ chức và phát triển các lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi cần các chuyên viên, các kỹ thuật gia, các nhà thông thái, các chính trị gia, chuyên viên xã hội, tâm lý, những người giúp chúng tôi hiểu biết thực tại của chúng tôi và tái lập sự hiệp nhất quốc gia, vùng, miền và đại lục.
Cuộc hành hương quốc tế Fatima của người di cư tị nạn đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 1940 và có một truyền thống dài về tình liên đới và sự thánh thiện. Hàng năm các nông dân Bồ Đào Nha và người nước ngoài đều dâng bột mì trong phần dâng lễ vật để trung tâm hành hương Fatima làm bánh lễ cho các buổi cử hành tại đây. Trong năm 2017 họ đã dâng cúng 8.215 ký lúa và 530 ký bột mì. Một phần lúa mì cũng được chia cho các hiệp hội trợ giúp dân nghèo. Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh Fatima cho biết, từ đầu năm tới tháng 7 vừa qua đã có 3,7 triệu tín hữu hành hương đến Fatima. Đây là con số rất lớn vì trung bình hàng năm có từ 2,5 tới 3 triệu tín hữu tuấn về Fatima. Trong hai năm 2016-2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, số tín hữu hành hương đã gia tăng gấp đôi. Và giữa năm 2007 và 2017, tính trung bình có từ 5,5 tới 6 triệu tín hữu hành hương đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Cha cũng cho biết, theo lời xin của Đức Tổng Giám mục Panama, một bức tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được đưa tới Panama trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Đây là một biến cố quan trọng vì giới trẻ là trung tâm điểm các âu lo mục vụ của giáo hội và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Và đề tài đã được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama là câu Đức Mẹ trả lời cho sứ thần Gabriel. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới lần thứ 9 tại Dublin, Ireland.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 21 tới 26 tháng 8 này, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Dublin bên Ireland với sự tham dự của các gia đình đến từ 116 nước trên thế giới, trong đó có 6.000 người trẻ vị thành niên. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, còn có 7.000 thiện nguyện viên đến giúp đại hội. Đã có 85.000 người ghi danh tham dự lễ hội gia đình với Đức Thánh Cha Francisco tại công viên Croke và 500.000 người ghi danh tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha cử hành tại công viên Phoenix. Cũng đã có 37.000 người ghi danh tham dự 3 ngày đại hội 22, 23, 24 tháng 8, bao gồm 65 sinh hoạt hội luận, trong đó sẽ có 200 thuyết trình viên đa số là chị em, phụ nữ, cũng như có nhiều cặp vợ chồng. Tham dự đại hội cũng có 100 phái đoàn, trong đó có 50 phái đoàn đến từ nhiều vùng xa xôi trên thế giới, nhờ sự trợ giúp tài chánh của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng với Tổng giáo phận Dublin. Người ta còn nhớ cách đây 25 năm, ngày 6 tháng 6 năm 1993, quảng trường Thánh Phêrô đầy đặt các gia đình tham dự lễ hội gia đình do phong trào tổ ấm tổ chức. Vào cuối thánh lễ bế mạc, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lợi dụng dịp này để loan báo một tin quan trọng. Phù hợp với năm quốc tế gia đình do Liên Hiệp Quốc thành lập cho năm 1994, Giáo hội Công giáo cũng sẽ cử hành năm gia đình. Trọng tâm của 12 tháng này sẽ là cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình Công giáo diễn ra tại Roma trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 1994 về đề tài Gia đình, trái tim của nền văn minh tình yêu. Cũng giống như các ngày quốc tế giới trẻ, các ngày quốc tế gia đình đã nảy sinh từ một trực giác ngôn sứ của Đức Carol Wojtyła và trở thành một món quà cho giáo hội. Trong các triều đại giáo hoàng kế tiếp, chúng lớn lên và trở thành phong phú. Cùng với Dublin đã có 6 thành phố trong 3 châu lục trên thế giới, Âu Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, trở thành nơi tổ chức Đại hội Quốc tế các gia đình Công giáo. Roma 2 lần, rồi tới Rio de Janeiro, Manila, Valencia, thành phố Mexico, Milano và Philadelphia. Đại hội lần thứ nhất đã được chuẩn bị bằng một loạt các tài liệu của Đức Gioan Phaolô II. Ngay hồi năm 1981, trong tông huấn về gia đình Familiaris Consortio, Đức Gioan Phaolô II đã nêu bật tính chất trung tâm của gia đình trong triều đại của Ngài. Vào tháng 2 năm 1994, Đức Gioan Phaolô II gửi thư cho các gia đình, trong đó Ngài minh nhiên sự cấp thiết xây dựng một nền văn minh tình yêu dựa trên chính các gia đình. Đây sẽ là đề tài của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình Công giáo tại Roma trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 1994. Trong đó, Đức Thánh Cha xin các gia đình Kitô tự vấn trước hết đâu là căn tính và ơn gọi của mình. Trong năm 1994, Ngài cũng đã công bố một lá thư gửi các trẻ em, và Đức Thánh Cha cũng dành sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới để nói về gia đình.
3 năm sau, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm 1997, Đức Gioan Phaolô II triệu tập các gia đình toàn thế giới về Rio de Janeiro với đề tài Gia đình, món quà và dấn thân, niềm hy vọng của nhân loại. Tiếp đến, trong bối cảnh của năm Thánh Cứu Độ 2000, cuộc gặp gỡ lại trở về Roma với đề tài Con cái, mùa xuân của gia đình và của xã hội. Đức Gioan Phaolô II đã dành nhiều chỗ trong giáo lý để nói về cuộc khủng hoảng của gia đình trong thế giới ngày nay. Giảng trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 10 năm 2000, Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội cảm thấy được mời gọi không phải để bày tỏ một phán đoán nghiêm khắc và xa cách, nhưng đúng hơn là để đưa vào trong các nét gấp của biết bao nhiêu thảm cảnh nhân loại ánh sáng lời Chúa, được đi kèm bởi chứng tá lòng thương xót của mình. 3 năm sau, vào tháng Giêng năm 2003, tại Manila, cuộc gặp gỡ tập trung vào đề tài Gia đình Kitô, tin mừng cho ngàn năm thứ ba. Đức Gioan Phaolô II đã không thể hiện diện, nhưng qua sứ điệp video, Ngài khẳng định rằng gia đình được xây dựng trên hôn nhân là gia tài của nhân loại và thực sự là tin vui cho các người nam nữ thời đại chúng ta. Vào cuối đại hội tại Manila, Đức Gioan Phaolô II loan báo cuộc gặp gỡ lần tới sẽ diễn ra tại Valencia bên Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự đại hội lần này và dồn sự chú ý tới việc thông truyền đức tin. Chính trong tổ ấm gia đình mà đức tin lớn lên và được củng cố qua lời cầu nguyện và việc thực hành Kitô giáo. Đại hội gia đình lần 6 diễn ra vào tháng 2 năm 2009 tại thành phố Mexico. Đức Biển Đức 16 không hiện diện, nhưng gửi sứ điệp video cho các gia đình tham dự và nói về gia đình như người đào tạo các giá trị nhân bản và Kitô. Ngài cảnh báo gia đình trước một ý niệm lừa dối về tự do và các kích thích chủ quan của cá nhân tấn kích sự bất khả phân ly của hôn nhân. Năm 2012, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình được tổ chức tại Milano về đề tài Gia đình, lao động và ngày lễ. giảng trong thánh lễ bế mạc ngày 3 tháng 6 năm 2012, Đức Benedict XVI đề cập đến thảm cảnh của các gia đình chia rẽ. Ngài nói: "Với tôi, xem ra bổn phận lớn của một giáo xứ, của một cộng đoàn công giáo là thực sự làm những gì có thể để các gia đình cảm thấy được yêu mến và chấp nhận." Với Đức Thánh Cha Francisco, cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình công giáo được lồng khung trong các thượng hội đồng giám mục về gia đình và việc canh tân mục vụ gia đình. Cuộc gặp gỡ tại Philadelphia về đề tài Tình yêu như sứ mệnh khiến cho gia đình sống động vào tháng 9 năm 2015 diễn ra sau Thượng hội đồng giám mục ngoại thường về gia đình năm 2014 và chỉ một tháng trước Thượng hội đồng giám mục bình thường về đề tài ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong giáo hội và trong thế giới hiện đại. Đức Thánh Cha Francisco nêu bật rằng giấc mơ của Thiên Chúa tiếp tục được thực hiện trong các giấc mơ của nhiều cặp vợ chồng có can đảm sống đời gia đình. Tuy thừa nhận các gia đình phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng nhìn nhận rằng chúng góp phần tích cực cho giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha xin các gia đình tiếp tục là ngôn sứ cho toàn nhân loại bị thương tích, ngôn sứ của hòa bình, sự dịu hiền và tình yêu thương. Và niềm vui của tình yêu gia đình sẽ là trọng tâm của đại hội trong các ngày tới tại Dublin. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Thưa Đức Hồng Y chờ đợi những gì từ cuộc gặp gỡ này của các gia đình công giáo thế giới với Đức Thánh Cha?
Các chờ đợi thì nhiều lắm, nhưng mục đích nền tảng một cách chính yếu là việc phát triển mục vụ gia đình một cách rộng rãi như đã được đề ra trong tông huấn Niềm vui yêu thương. Trong một bối cảnh của chủ thuyết cá nhân chủ nghĩa quá đáng, có nguy cơ làm lu mờ vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình. Các lược đồ và phương pháp mục vụ gia đình trong quá khứ xem ra không hiệu quả trước các thay đổi xã hội sâu rộng ngày nay. Trong tình trạng mới mẻ triệt để này và thường khi bất ổn, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải chuẩn bị và đồng hành với các cặp hôn nhân một cách dấn thân và liên tục hơn, như là một dự tòng đích thật, thực thụ, theo kiểu diễn tả rất hay của Đức Thánh Cha Francisco. Đây không chỉ là việc tổ chức các khóa dự bị hôn nhân hay tiền hôn nhân, vấn đề sâu rộng hơn nhiều và liên quan tới việc đồng hành với các cặp vợ chồng cả trong các năm đầu đời hôn nhân của họ. Đồng hành với các người nam nữ quyết định tham gia vào chương trình của Thiên Chúa. Trong quá khứ, nhiệm vụ tế nhị và tuyệt vời này được giao cho các gia đình là các hạt nhân nối dài tạo thành mạng lưới nâng đỡ, nhưng mà ngày nay đã biến mất vì các liên lạc lỏng lẻo hay một cách đơn sơ hơn vì các khó khăn khách quan trong việc đồng hành với con cái. Chẳng hạn vì các đòi hỏi của công ăn việc làm, con cái của các gia đình bị bó buộc phải sống xa nơi là gốc gác của mình, không còn gần cha mẹ và người thân như trước nữa.
Bối cảnh Ireland đặc biệt, lịch sử đã để lại cho quốc gia này gia tài bao gồm nhiều vết thẹo và bầu khí đôi khi hơi bão táp. Chỉ cần nghĩ tới cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc cho phép phá thai mới đây, cuộc gặp gỡ này của các gia đình công giáo thế giới có giá trị gì trong một bối cảnh như thế, thưa Đức Hồng Y?
Nó luôn luôn là một thời điểm đặc biệt ý nghĩa để nhớ lại và củng cố cuộc sống và sứ mệnh của gia đình. Bầu khí thực sự phức tạp mà quý vị vừa nêu lên là điều không thể chối cãi, nhưng nó chứa đựng trong mình một mầm giống của sự tái sinh. Trong cuộc sống gia đình, có bao gồm sức mạnh để loan báo niềm vui cho thế giới. Quý vị sẽ thường nghe lặp lại trong các ngày này và chúng tôi sẽ không mệt mỏi loan báo điều ấy. Loan báo rằng gia đình luôn luôn là một tài nguyên, một nâng đỡ cho thiện ích chung và cho cuộc sống của giáo hội, với tự vị đặc biệt dựa trên văn phạm của tình yêu thương. Cuộc gặp gỡ tại Dublin là một cuộc hẹn hò lớn của các gia đình công giáo, gặp nhau để biểu lộ niềm tin riêng của mình và làm chứng cho thế giới, cho tất cả mọi gia đình và mọi người thiện chí thấy rằng niềm vui của phúc âm được sống thực, mặc dù trong sự đơn sơ và hạn hẹp của điều kiện sống riêng. Cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình không có chủ ý thay đổi giáo lý công giáo về hôn nhân. Trái lại cho thấy sự phong phú và vẻ đẹp của nó, nhất là cho thấy dấu chỉ của niềm vui. Đó chính là ý nghĩa của đề tài Phúc âm gia đình, niềm vui cho thế giới.
Đại hội gia đình quốc tế phong phú và có cấu trúc rất tốt với các chuyên viên và các chứng từ đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 20 đề tài từ mục vụ của Tông Hiến, niềm vui yêu thương, tới vấn đề di cư, sang tới việc săn sóc thụ tạo. Gia đình là nhân vật chính tuyệt đối trong mọi khía cạnh. Chúng ta có thể cho thấy một cái nhìn toàn cảnh hay không, thưa Đức Hồng Y?
Qua một lộ trình được lý luận và có hiệu quả cụ thể, Đại hội thảo luận về cả 9 chương của Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương bằng cách cống hiến một quang cảnh chung về giáo lý, mục vụ và kinh nghiệm cụ thể của toàn Tông Huấn. Sợi chỉ đỏ dẫn đường cho 3 ngày đại hội là việc đào tạo hôn nhân trước, gần và tiếp theo ngày lấy nhau. Nó không chỉ quan trọng để phòng ngừa các xung đột và các vấn đề, nhưng cũng quan trọng vì chính ơn gọi lãnh nhận bí tích hôn nhân cần phải được chuẩn bị, đồng hành, theo dõi và chăm sóc trong thời gian. Đại hội và cuộc gặp gỡ của các gia đình công giáo sẽ đạt tột đỉnh với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco một cách hữu hình và có tính cách đại diện cao độ cho toàn thể giáo hội công giáo. Nó muốn là hoa trái chín mùi của 2 thượng hội đồng giám mục về gia đình và của giáo huấn mục vụ của Đức Thánh Cha được cống hiến trong Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, cũng như trong nhiều can thiệp tiếp nối của Ngài, và trong công trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng liên quan tới bộ của chúng tôi, chính là để săn sóc mục vụ cho giới trẻ, gia đình và sứ mệnh của nó.
Vị giáo hoàng cuối cùng viếng thăm Ireland là Đức Giáo hoàng John Paul II vào năm 1979. Khi Đức Thánh Cha Francisco loan báo Ngài sẽ tham dự Đại hội các gia đình công giáo thế giới, tín hữu Ireland đã phản ứng với sự hứng khởi rất lớn, đến độ các vé tham dự thánh lễ và lễ hội gia đình đã hết sạch chỉ trong thời gian ngắn. Giữa âm nhạc, các chứng từ và các buổi chia sẻ đích thật, trên sân khấu các gia đình sẽ nhập thể một cách thực sự, niềm vui cho thế giới, là đề tài Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cho đại hội lần thứ 9 này.
Dân tộc Ireland đâm gốc rễ trong đức tin Kitô một cách sâu đậm ngoại thường.
Ireland đã đáp trả việc chuẩn bị cho biến cố trọng đại này, và nhất là đáp trả lại tin Đức Thánh Cha viếng thăm với sự quảng đại lớn lao và lòng hăng say hứng khởi. Thưa Đức Hồng Y, có đúng như thế không?
Chúng tôi cầu mong rằng nhờ cuộc gặp gỡ này, các gia đình có thể chiếm hữu được một ý thức mạnh mẽ hơn về ơn gọi của mình là làm chứng cho niềm vui đối với thế giới, mặc dù có các khó khăn đó đây không thể tránh được trên đường đi. Chúng tôi xác tín rằng khi nhìn vào tấm gương và chia sẻ với các gia đình khác ơn gọi là niềm vui cho thế giới này, sẽ ban tặng cho tất cả mọi người một kiểu sống gia đình hơn, phù hợp với nòng cốt đích thực hơn của Kitô giáo.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tinh thần phúc âm của công ty bánh mì Thánh Tâm ở thành phố Đại Điền, Nam Hàn. Bánh mì bên cạnh tin mừng, hoạt động kinh tế của gia đình luôn được thực hiện với đức tin. Quan tâm đến người nghèo là một dấu hiệu không thể phủ nhận cho một công ty mà ngày nay là một thương hiệu được biết đến trên toàn quốc, công ty bánh mì Thánh Tâm. Với tinh thần phúc âm này, ông bà Yuse Lin Yong-jin và Amata Kim Mi-jin, những tín hữu công giáo sốt sắng, đã phát triển tiệm bánh mì Thánh Tâm tại thành phố Đại Điền ở Hàn Quốc, phát triển hoạt động kinh tế trong lĩnh vực bánh mì và bánh kẹo. Với một giấc mơ trong trái tim, mang bánh mì liên đới giúp đỡ cho các anh chị em Hàn Quốc ở Bắc Hàn, bên kia biên giới, mà trong 60 năm qua không thể vượt qua vĩ tuyến 38. Ngày nay, với những dấu hiệu dịu đi và tình hình lạc quan ngày càng tăng trong mối quan hệ giữa Bắc và Nam Hàn, giấc mơ đó thực sự có thể trở thành thực hiện. Bà Amata Kim cho tạp chí Tin biết, công ty của họ là tấm gương soi của lịch sử đau khổ của bán đảo Triều Tiên. Thực tế là vợ chồng ông bà Yuse và Amata có nguồn gốc bên kia biên giới. Ông Amrojo Lim Ginson, cha của ông Yuse, sinh vào đầu thế kỷ trước, trong một gia đình công giáo sống ở Bắc Hàn. Năm 1951, ông buộc phải cùng vợ, bà Margarita chạy trốn sang Nam Hàn. Khi chiến tranh Triều Tiên đang diễn ra dữ dội và ở Bình Nhưỡng, chế độ Cộng sản được áp đặt, cấm đoán các quyền tự do cá nhân, bao gồm cả tự do tôn giáo. Trong số hàng triệu người tị nạn, ông Amrocho dừng lại và định cư ở Đại Điền, và để sinh sống, ông bắt đầu một công việc buôn bán nhỏ trên đường phố. Được hướng dẫn bởi đức tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, hai ông bà tìm kiếm một cửa hàng đầu tiên ở phía trước của nhà thờ chính tòa. Đó là nơi tiệm bánh mì Thánh Tâm được khai sinh. Ở nơi đó, trước nhà thờ của Chúa, nơi mà người ta nghe những tiếng chuông, hoạt động kinh tế có thể hòa nhập với lời cầu nguyện, sự dấn thân của giáo hội và công việc từ thiện, và nó trở thành một con đường nên thánh. Thật ra, một ngày kia, ông Amrocho mở sách Kinh Thánh và đọc một đoạn thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Roma: "Hãy cố gắng làm điều tốt cho mọi người." Đoạn Kinh Thánh đó đã soi sáng con đường của ông và trở thành phương châm của công ty. Nhớ lại nguồn gốc của họ, ông Amrocho và bà Margarita đưa ra một dấu ấn cụ thể cho công việc của họ. Với tinh thần bác ái Kitô giáo, vào buổi tối, tất cả bánh mì và sản phẩm vẫn chưa bán sẽ được phân phát cho người nghèo. Bà Amata hiện nay là quản lý của công ty, giải thích rằng việc làm này về một phương diện có nghĩa là mỗi ngày luôn có bánh mì mới thơm ngon để bán lẻ. Về mặt khác, nó là một dấu hiệu để đáp lại các phước lành đã nhận được, và hằng ngày nhớ rằng tất cả chúng ta và những gì chúng ta có là một món quà từ Thiên Chúa. Tiso, một loại bánh mì chiên đặc biệt, là một món ăn mà mọi người Hàn đều biết, và thương hiệu Thánh Tâm ngày nay là một niềm tự hào quốc gia như Samsung hay Hyundai. Tất nhiên, trong 60 năm qua đã có những lúc khó khăn. Vào cuối những năm 90, khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Á đã khiến nền kinh tế của nhiều nước công nghiệp ở châu lục này bị lụng bại, ông bà chủ công ty cũng bị cám dỗ mạnh mẽ đặt câu hỏi về tinh thần nguồn gốc và triết lý Kitô giáo, linh hồn của công ty. Ông bà kể, một số người nói với chúng tôi, bánh mì và kẹo không bán được, có thể bán nửa giá vào ngày hôm sau, ít nhất là để trang trải chi phí sản xuất. Chúng tôi không muốn đầu hàng, sự trao tặng hằng ngày luôn là dấu hiệu của tin mừng, của niềm tin vào Chúa. Chúng tôi đã tiếp tục với đức tin trên con đường này. Chúa đã giúp chúng tôi và công ty dần dần đã bắt đầu thịnh vượng trở lại. Hiện nay mỗi tháng, giá trị của bánh mì được tặng cho các bữa ăn của người nghèo hoặc các trung tâm bác ái lên tới 30 triệu won, khoảng 23.000 euro. Khi những người sáng lập qua đời, ông Giuse và vợ ông, bà Amata, tiếp tục công việc đã được bắt đầu. Sau đó, họ đến với tinh thần của phong trào Focolare, tìm được trong mô hình kinh tế hiệp thông một đề xuất về quản lý kinh tế và kinh doanh gần với quan điểm của họ. Với 12 cửa hàng và hơn 400 nhân viên, công ty là một thực thể quan trọng trong bối cảnh kinh doanh nhỏ tại Hàn Quốc. Trên tất cả, nó có thể được nhận ra bởi tinh thần truyền giáo hướng dẫn, luôn chú ý đến lợi ích của người lao động, đến chất lượng của sản phẩm, đến những tác động có lợi trên toàn thể cộng đồng. Bà Amata chia sẻ, chúng tôi đặt mối quan hệ con người ở trung tâm của công ty chúng tôi. Chúng tôi không theo đuổi lợi nhuận tối đa bằng bất cứ giá nào, nhưng là doanh thu luôn luôn chú ý những điều tốt đẹp của mọi người. Công ty được nuôi dưỡng bằng sự nhiệt tình của cả cộng đồng, và khi phát triển mạnh, nó có thể cung cấp việc làm mới. Đối với chúng tôi, cuộc sống của người dân là lợi ích quý giá nhất.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài các công trình lập quốc của vua David.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc lại lịch sử của Israel, chúng ta thấy tình hình để lại do cái chết của vua Saul, vị vua đầu tiên của nền quân chủ, khiến cho các tình trạng trước đó tái diễn nhưng tồi tệ hơn, nghĩa là dân Israel bị người Philistine thống trị. Như hậu quả của việc bại trận, nhiều người Israel chạy trốn sang bên kia sông Giordano. David, người kế vị vua Saul, lúc đó chỉ là một bóng mờ quyền bính, và lại ông cũng là người tị nạn bên kia sông Giordano. Người Philistine đã định cư trong đồng bằng Estelon cho tới Bethsan, cách sông Giordano không bao xa, phân cách các chi tộc sống chung quanh hồ Genezareth với miền Trung. Cả các chi tộc sống trên vùng cao nguyên cũng nằm dưới ách thống trị của người Philistine, bao gồm cả Judah cho tới Bethlehem là quê sinh của vua David. Cùng với các sự dữ này lại còn thêm cuộc nội chiến giữa Isbaal là con và là người thừa kế vua Saul với David là tân vương hùng cứ tại Hebron trong vùng Judea. Tình hình này là gia tài mà vua David thừa hưởng từ vua Saul. Nhưng David bắt tay vào việc cai trị với trí thông minh, lòng can đảm, tài thu phục nhân tâm. Với uy tín sẵn có của mình từ khi vào phục vụ vua Saul và với các kỳ công, David tìm trao ban trở lại cho dân Israel sự tin tưởng và lôi cuốn cảm tình của mọi người. Khi đánh động tâm tình tôn giáo, vua David đã biết khơi dậy nơi tâm hồn mọi người lý tưởng của sự tự do chính trị và của việc gắn bó bên trong các chi tộc miền Bắc và miền Nam, bằng cách khích lệ họ ganh đua với nhau thực hiện lý tưởng ấy. Sau cùng, David tìm giải quyết các vấn đề tổ chức một cách hữu hiệu, vương quốc đang thành hình. Chỉ trong vài năm, nhà vua lật ngược tình thế giữa người Israel và người Philistine, giữa người thua trận và kẻ thắng trận. Từ chư hầu của người Philistine tị nạn giữa họ, David khiến cho người Philistine trở thành chư hầu của mình và phải chiều cống. Dân Israel trước đây bị thua trận và kinh hoàng đã được ông dẫn đến chiến thắng, an ninh và ở trong địa vị thống trị. Sau cùng các chi tộc của Israel và Judah tìm ra một điểm gắn bó với con người của nhà vua. Các thành phố phòng thủ của người Canaan đã từng phân cách các chi tộc Israel bị hủy diệt, trừ Gê-xe. Thành phố phòng thủ đầu tiên bị đánh chiếm có lẽ đã là Jerusalem, từ tên Jebusei là dân sống tại đây. Tiếp đến là thành Megiddo, Ta'anach và Bethsan trong thung lũng Esrelon. Dưới thời vua Salomon, vùng này là nơi chăn các đàn bò của nhà vua. Các cuộc chiến và các chiến thắng của vua David đã được kể phần lớn trong sách Samuel 2 từ chương 2 tới chương 11 và khá nổi tiếng. Về phía tây nhà vua chiến thắng người Philistine, về mạn đông chiến thắng người Ammonit và Moabit, ở mạn bắc vua chiến thắng người Aramei, vùng Rehob và Soba, Tob, Maaca và các vùng khác. Ở mạn nam là các bộ lạc của người Amalekit và người Edomit. Ngoài ra vua David còn ký kết các giao ước với các vua Tiro, Khamat và với các trưởng các bộ tộc nhỏ hơn. Một đế quốc nhỏ đã xuất hiện giữa Ai Cập và các biên giới của vùng lưỡng hà Mesopotamia. Thật ra David là vua với hai vương miện của Judea và vương miện của Israel. Sự kiện này là dấu chứng cho thấy tài khéo léo của nhà vua đã thành công trong việc hiệp nhất các nhóm chi tộc, đã và sẽ bị chia rẽ sau đó. Nó cũng là chứng tá sự tạm bợ của việc thống nhất dựa trên uy tín của một người. Sau đây là vài bằng chứng tài khéo của vua David. Sau khi nghe một người Amalek kể lại rằng anh ta đã đứng bên vua Saul và kết liễu đời vua vì biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận, lấy huy hiệu trên đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại đây cho mình, ông David nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. Họ cử hành tang lễ khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Saul và ông Jonathan con vua. Thương tiếc dân Gia-vê và nhà Israel vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Ông David hỏi người thanh niên báo tin cho ông, ngươi quê ở đâu? Anh ta đáp, tôi là con một người ngoại kiều Amalek. Ông David nói với anh, ngươi không sợ sao mà dám tra tay sát hại người Gia-vê đã sức giàu tấn phong? ông David gọi một trong các đầy tớ và nói, lại gần mà giết nó đi. Người này đâm anh ta và anh ta chết. Ông David bảo anh ta, máu ngươi đổ xuống đầu ngươi. Vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi khi ngươi nói, chính tôi đã kết liễu cuộc đời của người Gia-vê đã sức giàu tấn phong. Tiếp đến, vua David đã sai người đi cám ơn người Gia-vết miền Gala-át đã chôn cất vua Sa-ul và nói với họ, xin Gia-vê chúc phúc cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa ấy với chúa của anh em là vua Sa-ul và đã chôn cất nhà vua. Giờ đây, xin Gia-vê lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy. Giờ đây anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa của anh em là vua Sa-ul đã chết. Còn tôi thì nhà Giu-đa đã sức giàu tấn phong làm vua của họ. Vụ tướng Áp-ne đến điều đình với vua David để đưa toàn nhà Israel về với vua, nhưng sau đó lại bị tướng Joab và Avisai anh ông giết chết để trả thù cho Asahel em của họ trong trận Gibbon. Và phản ứng của nhà vua cũng cho thấy cung cách vua David thu phục nhân tâm như thế nào, như kể trong chương 3. Vua David nói với ông Joab và toàn thể quân binh theo ông, hãy xé áo mình ra, quấn áo vải thô và cử hành tang lễ cho ông Áp-ne. Vua David theo sau đòn cáng, người ta chôn cất ông Áp-ne tại Hebron. Vua òa lên khóc bên mộ ông Áp-ne và toàn dân cũng khóc. Vua làm bài văn tế khóc ông Áp-ne. Tiếp đến là biến cố vua I-bô-sét, con út vua Sa-un bị ám sát và phản ứng của vua David là một bằng chứng khác nữa, cho thấy cung cách hành xử quảng đại nhưng khéo léo khôn ngoan của nhà vua trong việc thu phục nhân tâm. Vua David trả lời Rê-kháp và Ba-an-na anh nó là những người con ông Rimmon người Bê-ê-rốt. Vua nói, có Gia-vê hằng sống, đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo. Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Sa-un đã chết và coi mình là người đưa tin mừng thì ta đã túm lấy và giết đi ở Xích-lắc để thưởng công nó đã đem tin mừng. Phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy, há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tay các ngươi đã đổ ra và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao? Vua David ra lệnh cho đầy tớ, họ giết chúng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Hebron. Còn đầu vua I-bô-sét thì họ đem đi và chôn trong mộ ông Áp-ne tại Hebron. Chính cung cách đối xử rất khôn khéo của vua David đã chinh phục được mọi chi tộc, khiến cho các chi tộc và kỳ mục Israel đến gặp nhà vua tại Hebron và nhà vua lập giao ước với họ. Chương 5 sách Samuel 2 kể lại biến cố David được họ phong vương như sau. Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa, chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Gia-vê đã phán với ngài, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Gia-vê, rồi họ sức giàu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Giu-đa 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Giu-đa 33 năm. Sách Samuel 2 kết thúc với một cuộc kiểm kê dân số cho chúng ta biết các biên giới và sự vững vàng của vương quốc do vua David thành lập. Nó chỉ bao gồm Israel và Giu-đa. Vương quốc trải dài từ phía đông của suối Arnon trên đất của người Moab ở mạn bắc vùng Gala-át, bẻ quạt sang phía tây qua Đan ở vùng Galilea hướng về địa Trung Hải gần Tyro, rồi xuống miền nam dọc bờ Duyên Hải và các biên giới của các thành phố phòng thủ của người Philistine, và kết thúc ở miền nam với các thảo nguyên quanh vùng Beersheba và với biển chết. Tổng cộng tất cả vương quốc có thể rộng tới 19.500 cây số vuông với khoảng 5 triệu dân cư, nhưng xem ra đây là con số phóng đại. Thế rồi cũng cần chú ý tới các triều cống đến từ các dân tộc bị vua David thống trị. Sau khi vương quốc đã được thành lập, vấn đề quan trọng và cấp thiết là tổ chức nó như thế nào. Sách Samuel 2 trở lại nhiều lần trên công trình của vua David liên quan tới việc tổ chức vương quốc. Chương 8 viết như sau: Vua David trị vì toàn thể Israel, vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Joab con bà Seruya chỉ huy quân đội, ông Jehoshaphat con ông Achilut làm quốc vụ khanh, ông Sadoc con ông Achitub và ông Achimelech con ông Ephjatha làm tư tế, ông Seraya làm ký lục, ông Benaiyahu con ông Jehoiada chỉ huy quân Kereti và quân Peleti, các con trai của vua David làm tư tế. Quân đội do tướng Joab chỉ huy và bao gồm một nhóm được tuyển chọn giữa các người hùng được gọi là 30 người và nhóm nhỏ gọi là 3 người, trong khi đội cận vệ của nhà vua đã được tuyển chọn giữa các người Kereti và Peleti của dân vùng Philistia. Việc quản trị công cộng đã do các tôi tớ nhà vua đảm trách, do một thư ký và một ký lục trong triều đình chỉ đạo. Hai người này có nhiệm vụ như các bộ trưởng của vương quốc và đặc trách các liên lạc quốc tế. Vua David đã dành một chú ý đặc biệt cho việc phụng tự. Là tín hữu độc thần xác tín và là nhà chính trị mưu lược, nhà vua dùng tinh thần tôn giáo để tổ chức việc phụng tự và hiệp nhất dân Israel chung quanh thủ đô của Thiên Chúa. Để thực hiện mục đích này, nhà vua cho di chuyển hòm bia thánh về Jerusalem, bắt đầu các chuẩn bị để xây đền thánh, chuẩn bị nơi chốn, phân chia nhân lực phục vụ thành các lớp và các vòng khác nhau, thành lập một trường dạy hát. Chính nhà vua cũng sáng tác các thánh thi và có lẽ cũng là người sáng tác nhạc. Trong tất cả các sinh hoạt đa diện này của nhà vua, tác giả thánh khám phá ra bàn tay của Thiên Chúa hoạt động nơi nhà vua nên viết: Giave cho vua David chiến thắng khắp mọi nơi ông đi tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.